đoạn 85.
Bởi vậy, một người phỉ báng một bậc thánh, dù vị ấy cũng là một bậc thánh đi nữa, thì cũng phải đi đến bậc thánh kia. Nếu vị ấy lớn hơn thì nên ngồi sụp xuống mà xin lỗi như sau: tôi đã nói những điều như vậy với hiền giả, xin hiền giả tha thứ cho tôi. Nếu vị ấy nhỏ hơn thì phải làm lễ chắp tay mà bạch: bạch đại đức, xin tha thứ cho con. Nếu người kia đã đi xa thì phải xin lỗi bằng cách thân hành đi đến vị ấy, hoặc nhờ một người đồng trú đi đến.
Đoạn 86.
Nếu vị ấy không thể đích thân đi hay nhờ người đi, thì nên đến các tỳ kheo ở trong tu viện, ngồi xuống nếu những vị này nhỏ hơn, đảnh lễ nếu lớn hơn mà xin lỗi như sau: bạch đại đức, tôi có nói những lời như vậy với một đại đức như vậy, xin đại đức ấy tha thứ cho tôi. Và điều này cũng nên làm khi không thể xin lỗi trước mặt vị đó.
Đoạn 87.
Nếu đó là một tỳ kheo lang thang và không thể tìm ra ông ta ở đâu, đi đâu, thì nên đến một tỳ kheo có trí và nói: bạch đại đức, tôi đã nói như vậy với một vị đại đức tên ấy. Khi nhớ lại, tôi rất hối hận. Tôi phải làm sao? Vị kia nên bảo: đừng nghĩ đến điều đó nữa. Vị đại đức tha thứ cho ngươi. Hãy an tâm. Khi ấy, người xin lỗi nên chắp tay hướng về phía bậc thánh kia đã ra đi và nói: tha lỗi cho tôi.
Đoạn 88.
Nếu bậc thánh đã nhập niết bàn, vị ấy phải đi đến nơi đặt cái giường mà trên ấy bậc thánh đã chết, và đi cho đến nghĩa địa để xin lỗi. Khi đã làm điều ấy thì không còn chướng ngại cho cõi trời hay cho đạo lộ nữa. Vị ấy trở thành người như trước, nghĩa là khi chưa phạm lỗi phỉ báng.
Đoạn 89.
Có tà kiến, nghĩa là có tri kiến cong quẹo. Người làm những nghiệp theo tà kiến là tạo những nghiệp đủ loại do tà kiến mà có, hoặc xúi dục kẻ khác làm các thân nghiệp, vân vân, do tà kiến làm căn để. Ở đây, mặc dù phỉ báng các bậc thánh đã được bao gồm trong tà nghiệp về ngữ và tà kiến đã gồm trong tà nghiệp về ý, tuy vậy, có thể hiểu rằng hai nghiệp này được nói lại cốt để nhấn mạnh tính cách chịu quả báo lớn lao của nó.
Đoạn 90.
Phỉ báng các bậc thánh có quả báo lớn vì nó cũng như nghiệp có quả báo tức thì. Vì kinh nói: này Sariputta, như một tỳ kheo có giới, định tuệ, thì có thể ngay bây giờ và ở đây đạt được trí rốt ráo. Cũng thế, nếu nó không từ bỏ lời nói, ý nghĩ và tà kiến như thế, thì nó sẽ rơi vào địa ngục chắc chắn như được mang đến đấy.
M. Chương 1, 71.
Và không có gì quả báo lớn hơn tà kiến. Như kinh nói: này các tỳ kheo, ta không thấy có một pháp nào có quả báo như tà kiến.
A. Chương 1, 33. Đoạn 91.
Khi thân hoại, nghĩa là khi bỏ các uẩn đã được chấp thủ. Khi mạng chung, nghĩa là khi thọ các uẩn sinh ra sau đó. Hoặc thân hoại là gián đoạn mạng căn. Mạng chung là vượt ngoài tưởng tâm.
Đoạn 92.
Cõi dữ vân vân đều là những đồng nghĩa của địa ngục. Địa ngục là một cõi dữ, đọa xứ, vì nó rời khỏi cái lý được gọi là công đức, nhân của sự đạt đến cõi trời và giải thoát, hoặc vì thiếu vắng mặt của nguồn lạc thú. Thú, chỗ trú ẩn của đau khổ gọi là ác thú. Những người phạm tà hạnh bị tách ra, rơi vào đấy gọi là đọa xứ. Hoặc khi chúng bị hủy hoại thì rơi vào đây, tất cả tay chân gãy hết gọi là đọa xứ. Không có lý lẽ nào được kể là đáng ưa ở đây nên gọi là địa ngục.
Đoạn 93.
Hoặc súc sinh được chỉ bằng cõi dữ vì nó rời khỏi thiện thú, nhưng nó không phải là ác thú vì nó cũng có hiện hữu của long phương, tức rắn lớn được tôn trọng. Ngạ quỷ được nêu bằng danh từ ác thú vì nó vừa là cõi dữ, và ác thú, vì nó bị dời khỏi thiện thú mà lại vừa là một cõi đau khổ. Nhưng nó không phải là một đọa xứ như quỷ Atula. Loài Atula được nêu bằng danh từ đọa xứ vì nó là cõi dữ, vừa là ác thú như đã nói trên, mà nó còn bị đọa khỏi mọi cơ hội. Địa ngục trong mọi khía cạnh của A Tỳ được nêu bằng danh từ địa ngục.
Đoạn 94.
Khía cạnh sáng sủa thì cần được hiểu ngược lại với cách nói trên, nhưng có sự khác biệt này. Ở đây, danh từ thiện thú gồm cả loài người, và chỉ có chư thiên được nói trong danh từ cõi trời.
Đoạn 95.
Một thiện nam tử mới tu và muốn thấy được như thế thì cần phải nắm vững thiền. Có một kasina làm đối tượng, thiền này là căn bản của thắng trí trong mọi mặt. Kế tiếp, một trong ba biến xứ này, đó là lửa, màu trắng và ánh sáng, phải được đưa đến tiếp cận với sự sinh khởi thắng trí. Vì ấy phải làm cho cận hành thiền này trở thành sở hành của mình và ngừng tại đấy để mở rộng biến xứ. Điều muốn nói là ở đây không nên khơi dậy định an chỉ, vì nếu vị ấy khơi dậy định an chỉ thì biến xứ sẽ trở thành chỗ y cứ căn bản cho thiền căn bản, chứ không phải cho công việc chuẩn bị thắng trí. Biến xứ ánh sáng là tốt nhất trong ba biến xứ. Vậy hoặc biến xứ ánh sáng hay một trong hai biến xứ kia cần phải được tu tập theo cách đã tả trong phần biến xứ, và cần phải dừng lại ở cận hành định và nới rộng tại đấy. Và phương pháp nới rộng sơ tướng cần được hiểu theo cách đã nói ở phần biến xứ. Chỉ có những gì thấy được ở trong phạm vi biến xứ đã được nới rộng mới có thể được trông thấy.
Đoạn 96.
Tuy nhiên, trong khi vị ấy thấy những gì có thể thấy thì đã hết phiên công việc chuẩn bị. Khi ấy, ánh sáng biến mất. Khi ánh sáng biến mất thì hành giả không còn thấy được những gì có thể thấy. Vì ấy nên dập lại thiền căn bản nhiều lần, xuất thiền và biến mãn với ánh sáng. Bằng cách đó, ánh sáng dần được củng cố, cho đến cuối cùng nó ở lại trong bất cứ phạm vi nào hành giả đã ấn định như sau. Hãy có ánh sáng ở đây. Cho dù vị ấy ngồi suốt ngày mà nhìn, vẫn có thể trông thấy những vật có thể thấy.
Đoạn 97. Và ở đây có ví dụ về người du hành ban đêm với một bó đuốc cỏ. Có một người khởi hành ban đêm với một bó đuốc cỏ.
Bó đuốc cháy hết. Khi ấy, những chỗ bằng phẳng và không bằng phẳng không còn rõ rệt đối với vị ấy nữa. Ông ta dụi bó đuốc xuống mặt đất và nó cháy lên trở lại. Làm như thế, nó cho ánh sáng nhiều hơn trước. Khi nó cứ tiếp tục tắt rồi đỏ lên trở lại như vậy, cuối cùng mặt trời đã lên. Khi mặt trời đã lên, vị ấy nghĩ bây giờ không cần đuốc nữa, và người ấy ném bó đuốc tiếp tục đi dưới ánh sáng ngày.
Đoạn 98.
Ở đây, ánh sáng của biến xứ vào giai đoạn chuẩn bị là giống như ánh sáng của bó đuốc. Sự kiện hành giả không thấy nữa những gì đang thấy được vì ánh sáng đã biến mất. Do bởi giai đoạn chuẩn bị đã qua, là dụ cho người cầm bó đuốc không thấy những chỗ đường bằng phẳng hay gập ghềnh mà nó đang thấy vì bó đuốc hết cháy sáng. Sự nhập thiền trở lại dụ cho người dụi bó đuốc xuống đất. Sự kiện hành giả biến mạng ánh sáng bằng cách lặp lại công việc chuẩn bị, ví như bó đuốc đem lại ánh sáng nhiều hơn trước. Ánh sáng tồn tại trong khu vực hành giả ấn định dụ cho ánh sáng mặt trời lên. Sự kiện hành giả trông thấy suốt ngày những gì có thể thấy, trong ánh sáng mạnh, sau khi đã ném ánh sáng có giới hạn đi, là dụ cho người kia tiếp tục đi giữ ánh sáng ngày sau khi đã dứt bó đuốc.
Đoạn 99.
Ở đây, khi những sắc pháp không ở trong tầm mắt thịt của vị tỳ kheo đi vào tâm nhãn của vị ấy, nghĩa là những sắc pháp hoặc ở trong bụng của hành giả thuộc về trái tim, tức nhục đoàn, thuộc về cái gì ở dưới mặt đất, ở sau những bức tường, núi và hào thành, hoặc ở một thế giới khác, và trở nên rõ như thể trông thấy bằng mắt thịt, thì vị ấy trở nên hiểu là thiên nhãn đã phát sinh, và chỉ có thiên nhãn này mới có thể thấy được những sắc pháp ở đây, không phải những tâm của giai đoạn chuẩn bị có thể thấy.
Đoạn 100.
Nhưng đây là trở ngại cho người thường. Tại sao? Bất cứ ở đâu người ấy quyết định hãy có ánh sáng, bèn có đầy ánh sáng ở đấy. Dù cho sau khi đã vào xuyên qua đất, qua biển, qua núi. Khi ấy, sợ hãi khởi lên nơi vị ấy vì trông thấy những hình dạng đáng ghê sợ của ma, quỷ, vân vân. Ở đây, do sợ hãi tâm, vị ấy tán loạn và bị mất thiền chứng. Bởi thế, vị ấy hãy cẩn thận khi trông thấy những gì có thể thấy.
M. Chương 3, 158. Đoạn 101.
Đây là thứ tự cho thiên nhãn phát sinh. Khi ý môn hướng tâm, cái lấy sắc pháp thuộc loại đã tả làm đối tượng, đã sinh khởi rồi diệt, khi ấy vẫn lấy sắc pháp làm đối tượng, tất cả cần được hiểu theo cách đã nói, khởi đầu là có bốn hoặc năm tốc hành tâm khởi lên, vân vân. Ở đây cũng thế, ba hay bốn tâm đều thuộc dục giới và còn tầm tứ. Tốc hành tâm cuối cùng hoàn thành mục tiêu là thuộc thiền thứ tư, sắc giới. Trí liên hệ đến tâm này gọi là trí biết về sự chết và tái sinh của chúng sinh và là thiên nhãn trí. Sự giải thích về trí biết sự chết và tái sinh, tức sanh tử trí của chúng sinh, đến đây là hết. Tổng quát.
Đoạn 102.
Đấng cứu giúp, đấng biết năm uẩn, có năm thắng trí này để nói khi năm thắng trí đã được biết, những vấn đề tổng quát liên hệ cũng cần biết.
Đoạn 103.
Trong số những thắng trí này thì thiên nhãn được gọi là trí biết sự chết và tái sinh. Có hai loại tùy thuộc, đó là trí biết vị lai và trí biết sở hành tùy theo nghiệp. Bởi vậy, hai trí này cùng với năm loại thần thông làm thành bảy thứ thắng trí nói ở đây.
Đoạn 104.
Bây giờ, để tránh lẫn lộn về sự phân loại các đối tượng của chúng, Bậc Thánh đã nói bốn bộ ba đối tượng. Nhờ đó ta có thể suy ra thế nào là bảy loại khác nhau về thắng trí được phát sinh.
Đoạn 105.
Giải thích như sau. Bốn bộ ba đối tượng đã được bậc tối thắng trong các bậc thánh nói ra. Gì là bốn? Đó là bộ ba có đối tượng giới hạn, bộ ba có đối tượng là đạo, bộ ba có đối tượng là quá khứ, và bộ ba có đối tượng là vật bên trong thân thể.
Đoạn 106.
Ở đây, thắng trí sinh khởi liên hệ đến bảy thứ đối tượng, nghĩa là có một đối tượng có giới hạn hay cao cả, một quá khứ, vị lai hay hiện tại, và một đối tượng bên trong hay bên ngoài. Nghĩa là thế nào? Khi hành giả muốn đi với một thân thể vô hình sau khi làm cho thân thể tùy thuộc vào tâm ý, và vì ấy biến đổi thân cho phù hợp với tâm, chương 12, 119, đặt nó, để nó lên trên đại hành tâm, thì khi ấy cho rằng danh từ ở đối cách là đối tượng chính, nó có một đối tượng giới hạn, bởi vì đối tượng của nó là thân thể vật lý, tức sắc thân. Khi hành giả muốn đi với một thân xác hữu hình thấy được, sau khi làm cho tâm phụ thuộc vào thân và chuyển tâm cho phù hợp với thân xác mà vị ấy đặt nó, để nó lên trên sắc thân, rồi cho rằng danh từ ở đối cách là đối tượng chính. Nó có một đối tượng đại hành, bởi vì đối tượng của nó là đại hành tâm.
Đoạn 107.
Nhưng những tâm ấy lấy cái đã qua, đã chấm dứt làm đối tượng cho nó, thì nó có một đối tượng quá khứ. Với những vị quyết định về vị lai, như trường hợp trưởng lão Đại Ca Diếp, giúp việc tàn trữ Ngọc Xá Lợi và những vị khác, thì nó có một đối tượng vị lai. Khi trưởng lão Đại Ca Diếp làm chỗ tàn trữ Xá Lợi, Ngài quyết định như sau: suốt 218 năm tới trong tương lai, hương này không được khô cạn, những hoa này không được héo và những đèn này không được tắt. và sự việc đã xảy ra như ý. Khi trưởng lão Asagutta trông thấy tăng chúng ăn thức ăn khô ở trú xứ Vasaniya, ngài quyết định nước ao hãy biến thành đề hồ mỗi ngày trước bữa ăn. Và khi nước được lấy lên trước bữa ăn, nó là đề hồ, nhưng sau bữa ăn thì nó chỉ là nước thường.
Đoạn 108.
Vào lúc đi với một thân thể vô hình, sau khi làm cho thân thể phụ thuộc vào tâm ý, nó có một đối tượng hiện tại. Vào lúc chuyển tâm cho phù hợp với thân hoặc chuyển thân cho phù hợp với tâm, và vào lúc tạo ra tướng của mình thành một đứa bé trai vân vân, nó có một đối tượng bên trong, bởi vì có đối tượng là chính thân và tâm mình. Nhưng vào lúc biến ra voi ngựa vân vân, tâm có một đối tượng ở ngoài. Trên đây trước hết là các loại thắng trí cần được hiểu là phát sinh theo 7 loại đối tượng.
Đoạn 109.
Trí về thiên nhĩ giới phát sinh tương ứng với 4 loại đối tượng. Đó là đối tượng giới hạn, đối tượng hiện tại, đối tượng bên trong và đối tượng ở ngoài. Như thế nào? Vì nó lấy âm thanh làm đối tượng, và vì âm thanh là có giới hạn, nên nó có một đối tượng giới hạn. VBH 62-91. Nhưng vì nó chỉ phát sinh lấy âm thanh hiện hữu làm đối tượng cho nó, nên nó có một đối tượng hiện tại. Và lúc nghe những âm thanh trong bụng mình, nó có một đối tượng bên trong. Và lúc nghe những âm thanh của những người khác, nó có một đối tượng ở ngoài. Đây là thiên nhĩ trí cần được hiểu phát sinh tương ứng 4 loại đối tượng.
Đoạn 110.
Tha tâm trí phát sinh tương ứng với 8 loại đối tượng. Đó là có một đối tượng hữu hạn, đại hành hay vô lượng đối tượng là đạo lộ. Đối tượng là quá khứ, hiện tại hay vị lai, và đối tượng ở ngoài. Như thế nào? Vào lúc biết tâm dục giới của người khác, trí ấy có một đối tượng là hữu hạn. Vào lúc biết tâm sắc giới hay vô sắc giới của người khác, nó có một đối tượng đại hành. Vào lúc biết đạo và quả, nó có một đối tượng vô hạn. Và ở đây, một người thường tức phàm phu không biết được tâm của một bậc dự lưu. Một bậc dự lưu không biết được tâm của một bậc nhất lai, và cứ thế lên đến của một bậc A-la-hán. Mà A-la-hán thì biết được tâm của tất cả, và mỗi bậc ở địa vị cao biết những tâm của những bậc ở dưới. Đây là chỗ khác biệt cần biết. Vào lúc trí có đối tượng của nó là tâm thuộc đạo, nó có một đối tượng đạo lộ. Nhưng khi một người biết tâm của những người khác trong vòng 7 ngày đã qua hay trong 7 ngày sắp tới, thì nó có đối tượng quá khứ và đối tượng tương lai.
Đoạn 111.
Thế nào là nó có một đối tượng hiện tại? Hiện tại có 3 loại, đó là hiện tại sát na, hiện tại tương tục và hiện tại do hiện hữu. Ở đây cái gì đã đạt đến sinh trú và diệt thì gọi là hiện tại sát na. Cái được bao gồm trong một hay hai dòng tương tục thì gọi là hiện tại tương tục.
Đoạn 112.
Ở đây, khi một người đi đến một nơi có ánh đèn sáng sau khi ngồi trong bóng tối, thì lúc đầu một vật không rõ rệt đối với nó. Cho đến khi nó hiện rõ, thì phải qua một hay hai dòng tương tục trong lúc đó. Và khi nó đi vào một phòng kính ở bên trong sau khi ở ngoài ánh sáng, lúc đầu một vật không hiện rõ đối với người ấy, cho đến khi nó hiện rõ, trong khoảng thời gian ấy cần hiểu là một hay hai vòng tương tục đã đi qua. Khi nó đứng ở một khoảng cách, mặc dù thấy rõ cử động của những bàn tay thợ giặt và cử động của sự đánh chuông trống vân vân, nhưng lúc đầu nó không nghe những âm thanh. Xem chương 14, 22, cho đến khi nghe được một hay hai vòng tương tục cần được hiểu là đã trôi qua ở giữa. Đây là theo những vị tụng đọc trung bộ.
Đoạn 113.
Những vị tụng đọc tương ưng bộ kinh thì lại cho rằng có hai thứ tương tục, đó là sắc tương tục và vô sắc tương tục. sắc tương tục kéo dài khoảng thời gian, đường nước rõ nét khi chạm bờ, nước từ bàn chân của một người dẫm trong nước rồi bước lên bờ, hoặc là khoảng thời gian hơi nóng ở một thân người vừa đi được một đoạn đường, hạ xuống, hoặc là khoảng thời gian lòa mắt của một người ở ngoài nắng bước vào trong phòng, hoặc khoảng thời gian bị chóa mắt của một kẻ đang ở trong phòng thiền định rồi mở cửa nhìn ra ngoài trời. Và một vô sắc tương tục thì gồm trong hai hay ba tốc hành tâm. Cả hai thứ tương tục này theo họ được gọi là hiện tại do tương tục.
Đoạn 114.
Cái gì được giới hạn bởi một hiện hữu duy nhất thì gọi là tương tục do hiện hữu. Về điều này, Kinh Bát Đề Karata nói: chư hiền, tâm và các tâm pháp, cả hai đều hiện diện. Tâm bị trói buộc bởi dục và tham đối với những gì hiện hữu. Bởi vì tâm bị trói buộc bởi dục và tham, vị ấy thích thú trong đó. Khi vị ấy thích thú trong đó, vị ấy bị thắng lướt bởi các pháp hiện tại.
M. Chương 3, 197.
Và ở đây, hiện tại do tương tục được dùng trong luận, trong khi hiện tại do hiện hữu được dùng trong kinh.
Đoạn 115.
Ở đây một vài vị nói rằng hiện tại do sát na là đối tượng của tha tâm trí. Lý do nào? Đó là tâm của vị có thần thông tức tha tâm trí và tâm của người kia khởi lên trong một sát na duy nhất. Ví dụ như sau: như khi một nấm hoa được tung lên hư không, cái cọng của một hoa này có thể chạm cọng một hoa khác. Cũng vậy, khi với ý nghĩ ta sẽ biết tâm của một người khác, tâm của một đám đông được tác ý đến kể như một toàn khối. Khi ấy, tâm của một người có thể được hiểu bởi tâm của người kia, hoặc vào lúc tâm sinh, hoặc vào lúc trú, vào lúc diệt.
Đoạn 116.
Tuy nhiên, điều ấy bị các luận bác bỏ cho là sai lầm, bởi vì dù cho người ta tiếp tục tác ý, tức hướng tâm 100 hay 1000 năm, thì không bao giờ có sự đồng hiện diện của hai tâm, nghĩa là của cái tâm dùng để tác ý và tâm tốc hành với tâm này vị ấy biết. Và bởi vì cái khuyết điểm có nhiều đối tượng sẽ xảy ra nếu sự hiện diện của cùng một đối tượng vào lúc tâm tác ý và tốc hành không đủ làm rõ nét. Điều cần hiểu là đối tượng ấy có mặt do tương tục và do hiện hữu.
Đoạn 117.
Ở đây, tâm của một người khác trong một thời khoảng 2 hay 3 tâm lộ trình, với những tốc hành tâm trước và sau lộ trình tâm này, tất cả gọi là hiện tại do tương tục. Nhưng trong luận về Tương Ương Bộ Kinh nói, hiện tại do hiện hữu cần được thuyết minh bằng một tốc hành tâm. Nói như vậy là đúng.
Đoạn 118.
Đây là thuyết minh. Người có thần thông muốn biết tâm của một người khác khởi sự chú ý, tức hướng tâm. Cái tâm chú ý ấy lấy cái tâm hiện hữu do sát na của người kia làm đối tượng của nó và cùng diệt một lần với nhau. Sau đó có 4 hoặc 5 tốc hành tâm mà cuối cùng là tâm thần thông, còn những tâm khác đều thuộc về dục giới. Cái tâm ấy của người kia đã diệt cũng là đối tượng của tất cả những tốc hành tâm này. Bởi vậy, chúng không có đối tượng khác nhau, vì có cùng đối tượng là hiện tại do hiện hữu. Và trong khi chúng có một đối tượng duy nhất, thì chỉ có tâm thần thông là thực sự biết được tâm người khác, không phải những tốc hành tâm trước, cũng như trong nhãn căn môn. Chỉ có nhãn thức thực, thực sự thấy sắc pháp, không phải những thứ kia.
Đoạn 119.
Vậy, tâm này, tức tâm thần thông, có một đối tượng hiện tại trong những gì hiện tại do tương tục và hiện tại do hiện hữu. Hoặc vì cái gì hiện tại do tương tục thì cũng thuộc vào loại những gì hiện tại do hiện hữu. Cho nên có thể hiểu rằng nó có một đối tượng hiện tại ở trong những gì hiện tại do hiện hữu. Nó có một đối tượng bên ngoài vì nó chỉ có tâm của một người khác làm đối tượng. Trên đây là giải thích thế nào Tha tâm trí cần được hiểu là phát sinh tương ứng với 8 loại đối tượng.
Đoạn 120.
Trí về đời quá khứ phát sinh tương ứng với 8 thứ đối tượng, đó là đối tượng hữu hạn, đại hành hay vô lượng đối tượng đạo, đối tượng quá khứ, đối tượng ở trong, ở ngoài hoặc không thể phân loại. Như thế nào? Vào lúc nhớ lại các uẩn ở dục giới, tâm đó có một đối tượng hữu hạn. Vào lúc nhớ lại các uẩn ở sắc giới hay vô sắc giới, nó có một đối tượng đại hành. Vào lúc nhớ lại một đạo lộ đã tu tập hay một quả đã chứng đắc trong quá khứ, hoặc do tự mình hoặc bởi người khác, nó có một đối tượng vô lượng. Vào lúc nhớ lại một đạo lộ đã tu tập, nó có một đạo lộ làm đối tượng, nhưng nó luôn luôn có một đối tượng quá khứ.
Đoạn 121.
Ở đây, mặc dù tha tâm trí và tùy nghiệp thú trí cũng có một đối tượng quá khứ, nhưng trong hai cái này, đối tượng của tha tâm trí chỉ là tâm trong 7 ngày qua. Nó không biết các uẩn khác mà cũng không biết cái được liên kết với các uẩn, nghĩa là tên, họ, vân vân. Nói gián tiếp, nó có một đạo lộ làm đối tượng vì nó có tâm liên hệ đến đạo lộ làm đối tượng. Lại nữa, đối tượng theo trí về sở hành theo nghiệp chỉ là ý hành quá khứ, nhưng không có gì không phải là đối tượng của trí về đời quá khứ, dù uẩn quá khứ hay cái gì liên hệ đến uẩn, bởi vì trí này là ngang hàng với biến trí về các uẩn quá khứ cùng với những trạng thái liên hệ đến các uẩn. Đây là chỗ khác biệt cần được hiểu.
Đoạn 122.
Đây là phương pháp theo các bộ luận, nhưng trong Patthana nói các thiện uẩn là một duyên, kể như sở duyên cho thắng trí, cho tha tâm trí, cho trí biết quá khứ, cho tùy nghiệp thú trí và cho trí biết vị lai. Y 154. Và bởi thế bốn uẩn cũng là những đối tượng của tha tâm trí và của trí tùy nghiệp thú. Và ở đây cũng thế, uẩn thiện và bất thiện là đối tượng của trí tùy nghiệp thú.
Đoạn 123.
Vào lúc nhớ lại các uẩn của chính bản thân thì trí ấy có một đối tượng ở trong. Vào lúc nhớ lại các uẩn của một người khác, nó có một đối tượng ở ngoài. Vào lúc nhớ lại các khái niệm như danh tánh, tức tên họ, như quá khứ có Đức Thế Tôn Tỳ Bà Thi, mẹ ngài là Pandumati, thân phụ là Panduman. D chương 2, 6 đến 7. Và khái niệm như tướng của đất, vân vân, trí ấy có một đối tượng không thể phân loại. Và ở đây, tên và họ, tức dòng dõi, cần được xem không phải như những danh từ thực, mà như ý nghĩa của danh từ được lập ra do quy ước và gắn liền với các uẩn. Vì những danh từ thực thụ là giới hạn bởi chúng được gồm trong thanh xứ, như luận nói, sự phân biệt ngôn ngữ có một đối tượng hữu hạn.
VBH 304.
Ở đây chúng ta chọn quan điểm này. Như trên là nói trí biết quá khứ cần được hiểu là phát sinh tương ứng với 8 loại đối tượng như thế nào?
Đoạn 124.
Thiên nhãn trí phát sinh tương ứng với 4 thứ đối tượng, đó là có đối tượng hữu hạn, đối tượng ở hiện tại, đối tượng ở trong và đối tượng ở ngoài. Nghĩa thế nào? Vì nó lấy sắc pháp làm đối tượng, và vì sắc là hữu hạn nên nó có một đối tượng hữu hạn. Vì nó phát sinh đối với sắc hiện tại mà thôi, nên nó có một đối tượng hiện tại. Vào lúc thấy sắc bên trong bụng mình, vân vân, nó có một đối tượng ở trong. Vào lúc thấy sắc của kẻ khác, nó có một đối tượng ở ngoài. Đây là nói thiên nhãn trí cần được hiểu là phát sinh tương ứng với 4 đối tượng như thế nào.
Đoạn 125.
Trí biết vị lai phát sinh tương ứng với 8 thứ đối tượng là hữu hạn, đại hành, vô lượng, đạo lộ, vị lai, trong, ngoài hoặc không thể xếp loại. Nghĩa là thế nào? Vào lúc biết như sau, người này sẽ được tái sanh trong tương lai ở cõi dục, trí ấy có một đối tượng hữu hạn. Vào lúc biết, vị ấy sẽ tái sinh trong sắc giới hay vô sắc, nó có một đối tượng đại hành. Vào lúc biết, vị ấy sẽ tu tập đạo lộ, sẽ chứng quả, nó có một đối tượng vô lượng. Vào lúc biết, vị ấy sẽ tu tập đạo, nó có một đạo làm đối tượng nữa, nhưng nó luôn luôn có một đối tượng vị lai.
Đoạn 126.
Ở đây, mặc dù tha tâm trí cũng có một đối tượng vị lai, nhưng đối tượng của nó chỉ là cái tâm vị lai trong vòng 7 ngày, vì nó không biết uẩn nào khác mà cũng không biết những gì liên kết với uẩn. Nhưng không có gì ở trong tương lai như đã nói ở phần trí biết quá khứ mà không phải là đối tượng của trí biết vị lai.
Đoạn 127.
Vào lúc biết, ta sẽ tái sinh ở đấy, nó có một đối tượng ở trong. Vào lúc biết, người kia sẽ tái sinh ở chỗ ấy, nó có một đối tượng ngoài. Nhưng vào lúc biết tên và họ như, trong tương lai Đức Thế Tôn Di Lặc sẽ sinh. Phụ thân Ngài sẽ là Bà La Môn Suprama. Mẫu thân Ngài sẽ là Bà La Môn nữ Brahmavati. D. Chương 3, 76. Nó có một đối tượng không thể xếp loại đã nói dưới đề mục trí quá khứ. Trên đây là trí biết vị lai cần được hiểu như thế nào.
Đoạn 128.
Tùy nghiệp thú trí phát sinh tương ứng với 5 loại đối tượng, đó là giới hạn, đại hành, quá khứ, trong, ngoài. Như thế nào? Vào lúc biết nghiệp dục giới, nó có một đối tượng giới hạn. Vào lúc biết nghiệp sắc giới hay vô sắc giới, nó có một đối tượng đại hành. Vì nó chỉ biết cái đã qua, nên nó có một đối tượng quá khứ. Vào lúc biết nghiệp của chính bản thân nó có một đối tượng trong. Vào lúc biết nghiệp của người khác, nó có một đối tượng ở ngoài. Đây là nói trí biết sở hành theo nghiệp cần được hiểu là phát sinh tương ứng với 5 loại đối tượng như thế nào.
Đoạn 129.
Và khi trí được nói ở đây, vừa có một đối tượng ở trong, vừa có một đối tượng ở ngoài, và biết những đối tượng này khi thì ở trong, khi thì ở ngoài, ta nói nó có một đối tượng cả trong lẫn ngoài. Chương 13 kết thúc, mô tả thắng trí trong thanh tịnh đạo được soạn thảo vì mục đích làm cho người lành hoan hỷ.